Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, xuân về khi những chồi non vươn mình đón nắng ấm cũng là lúc thanh niên cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1960. Đây là hoạt động không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết trách nhiệm của thế hệ trẻ với sự phát triển bền vững của đất nước, ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, Tết trồng cây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa truyền thống mà còn là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm của mỗi người trẻ đối với tương lai, là hành động thiết thực để thực hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế và triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu hướng tới một hành tinh xanh vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tết trồng cây năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Bình Định đặt mục tiêu trồng 172.250 cây xanh, từ đó lan tỏa sâu rộng phong trào, thu hút sự chung tay của nhiều bạn trẻ ở khắp các địa phương. Tại thị xã An Nhơn, đầu tháng 1 vừa qua, Đoàn phường Bình Định phối hợp với chi đoàn đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Hội Yêu Rác Bình Định ra quân trồng cây lát hoa tại khu vực Kim Châu. Những hố trồng cây đã được đào sẵn từ hôm trước, sáng hôm sau, từng nhóm bạn trẻ bắt tay vào công việc, người xới đất, chỉnh lại hố trồng, người đặt cây xuống hố, lấp đất, tưới nước. Ai nấy đều hăng hái làm việc không ngơi tay, bởi với họ, mỗi cây xanh được phun trồng là một niềm hy vọng về một tuyến đường sập bóng mát trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở các địa phương, Tết trồng cây còn được tổ chức sôi nổi tại các trường học, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên, huyện Vân Canh, thành đoàn Quy Nhơn và huyện đoàn Vân Canh phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng Tết trồng cây với nhiều hoạt động thiết thực. Điểm nhấn của chương trình là công trình vườn hoa thanh niên với 15 cây đào được thành đoàn vận động người dân thành phố Quy Nhơn gửi tặng sau Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 10 suất quà tiếp sức đến trường trị giá 2 triệu đồng và 50 áo ấm trị giá gần 10 triệu đồng. Tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho các em đội viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên. Chia sẻ về việc phát động phong trào Tết trồng cây năm nay, anh Quỳnh Võ Hùng, cán bộ thành đoàn Quy Nhơn cho biết.
Chỉ đoàn thành phố thì các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia phối hợp cùng với các em nhỏ ở tại nơi đây thì trồng các loại cây xanh, góp phần phủ xanh khu vực ở xung quanh trường. Thì hoạt động này thì không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với công lao của Bác Hồ mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Thì mỗi cây được trồng hôm nay chính là một dấu ấn cho tương lai, là một thông điệp để gửi gắm về ý thức bảo vệ thiên nhiên và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với môi trường sống.
Bên cạnh vườn hoa thanh niên, công trình măng non vườn sau em chăm cũng được các đơn vị triển khai với diện tích 500m². Các đoàn viên thanh niên đã liên hệ nhà cung cấp lựa chọn nhiều loại hạt giống rau phù hợp với thổ nhưỡng địa phương như xà lách, rau muống, cải ngọt, mồng tơi, dưa leo, bầu bí. Công trình đã góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, giúp làm phong phú thêm giàn rau, lương thực thực phẩm cho bữa ăn của các em nhỏ nơi đây. Trong không khí buổi trồng rau rộn ràng, em Nguyễn Khải Phong, học sinh lớp 6A2 trường phổ thông dân tộc bán trú Canh Liên hào hứng nói:
"Con rất là thích mấy cây này, con sẽ cố gắng chăm sóc và chúng thật tốt để có nhiều rau xanh hơn trong bữa ăn."
Tết trồng cây còn len lỏi đến các cơ quan đơn vị bằng nhiều hình thức, trong đó để hưởng ứng phong trào, đoàn phường Trần Phú đã phối hợp với đoàn phường Hải Cảng thành phố Quy Nhơn và chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tổ chức trồng 20 cây bàn và 20 cây keo trong khuôn viên đồn biên phòng. Các cây này được lựa chọn vì có khả năng chịu gió phù hợp thổ nhưỡng ven biển. Nói về hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây của đơn vị, chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, bí thư đoàn phường Trần Phú cho biết.
Đối với chương trình Tết trồng cây thì không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Nó là một cái chỉ tiêu hàng năm để mà đoàn cơ sở cũng như là đoàn cấp trên đều thực hiện. Thì nó trở thành y như là một ngày hội của toàn đảng toàn dân mà sau cái dịp Tết là chúng ta phải ra quân trồng và gây rừng để bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thái.
Có thể nói mỗi cây xanh được trồng chính là một hành động yêu thương gửi gắm đến thiên nhiên, một món quà vô giá dành tặng cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy, phong trào Tết trồng cây được triển khai rộng khắp trong các cấp bộ đoàn, hội liên hiệp thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên. Với tất cả tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào về vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên, những mầm xanh hôm nay mà tuổi trẻ Bình Định phun trồng sẽ là hy vọng, niềm tin cho một mùa xuân khởi đầu với những điều tốt đẹp và những thắng lợi mới. Quý thính giả đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý thính giả, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Nhận thức được vai trò và nhu cầu tất yếu của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các hoạt động chuyển đổi số thành nhiệm vụ chính trị quan trọng trong các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên thanh niên được xem là lực lượng tiên phong trong công tác chuyển đổi số. Bằng sức trẻ và sự sáng tạo, tổ chức đoàn, lực lượng đoàn viên không ngừng nỗ lực chung tay xây dựng xã hội số, chính quyền số hiện đại vì dân. Xác định chuyển đổi số là mục tiêu quan trọng hàng đầu, tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện công trình thanh niên, tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số. Theo đó, điểm mới trong công tác chuyển đổi số so với các năm trước là việc triển khai các tuyến đường không sử dụng tiền mặt. Cụ thể, tỉnh đoàn giao thành đoàn Quy Nhơn thực hiện 2 tuyến đường, mỗi huyện thị đoàn thực hiện ít nhất 1 tuyến đường. Đây là cách làm mới, giúp người dân hình dung rõ hơn về tiện ích của công nghệ thông tin trong đời sống. Thị đoàn An Nhơn cũng là một trong những đơn vị triển khai sớm và hiệu quả mô hình này. Tính đến thời điểm này, đã có 12 trên 15 xã phường trên địa bàn thị xã triển khai tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt hoạt động. Khi mới triển khai thí điểm mô hình vào cuối năm 2023, người dân còn khá bỡ ngỡ nên chưa hưởng ứng. Rút kinh nghiệm, những lần sau đó, đoàn viên thanh niên đã diễu hành phát tờ rơi giải thích trước những thắc mắc thông thường, sau đó mới bắt tay vào việc. Nhờ vậy, người dân hiểu hơn và hưởng ứng nhiệt tình. Thực tế cho thấy người dân sống ở vùng nông thôn ít có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng hay dùng điện thoại thông minh để thanh toán. Do vậy, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã tiếp cận lớp trẻ trong gia đình họ nhờ cùng tuyên truyền với đoàn để tăng hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức đoàn còn tập trung vào các hộ kinh doanh tiểu thương ở chợ, giới thiệu cho họ những lợi ích khi quét mã. Dần dần mọi người đã quen hơn với những khái niệm này. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn toàn tỉnh còn kiện toàn 2 mô hình tổ đội có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó 176 tổ công nghệ số thanh niên trên toàn tỉnh với 1.336 thành viên làm lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền vận động hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân đăng ký kích hoạt sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 trên ứng dụng VNEID của Bộ Công an, đăng ký tài khoản thanh toán điện tử chữ ký số cá nhân. Cùng với đó đã thành lập 171 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại hệ thống một cửa các cấp với hơn 925 đoàn viên thanh niên thường xuyên trực tại hệ thống một cửa các cấp để ra quân hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính. Là đơn vị ký kết phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh thành lập đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Đoàn trường Đại học Quy Nhơn cam kết mỗi ngày phân công ít nhất 2 đoàn viên hỗ trợ người dân tại trung tâm theo giờ hành chính. Đồng thời tổ chức tập huấn các kỹ năng cần thiết cho tình nguyện viên đảm bảo yêu cầu của trung tâm. Bí thư Đoàn trường Đại học Quy Nhơn Cao Kỳ Nam cho biết, đây là hoạt động nằm trong đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn trường sẽ nỗ lực góp sức chung tay cùng các cơ quan ban ngành để hoàn thành tốt công tác chuyển đổi số của tỉnh nhà. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, các cấp bộ đoàn đã chỉ đạo 100% cán bộ đoàn các cấp tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương đơn vị, tiên phong đi đầu, tích cực hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên các ứng dụng số, nền tảng số. Qua đó đã tổ chức 3.125 hoạt động chuyển đổi số, thu hút hơn 27.350 đoàn viên thanh niên tham gia, đăng ký 249.140 tài khoản VNEID, thực hiện đăng ký 291.640 chữ ký số cá nhân, 324.203 tài khoản thanh toán trực tuyến, 13.457 hồ sơ thủ tục hành chính do đoàn viên thanh niên thực hiện bằng hình thức trực tuyến, tổ chức 25 lớp tập huấn đăng ký và sử dụng các ứng dụng số tại các huyện, thị, thành phố và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã có hơn 7.500 đoàn viên thanh niên, thành viên tổ công nghệ số thanh niên tham gia. Các hoạt động mà tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh triển khai đã góp phần tạo môi trường để đoàn viên thanh niên nâng cao năng lực số, góp phần cùng với nhân dân từng bước tiến tới xã hội số, công dân số. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin không khí lạnh tăng cường khu vực tỉnh Bình Định. Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trên đất liền, hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ và Bình Định. Khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 25 độ C, vùng núi 18 đến 20 độ C. Trên biển, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực tỉnh Bình Định có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.